Con mèo nhập niết bàn. Elizabeth Coldsworth, Doãn Quốc Sĩ dịch. Xa, xa lắm, mãi tận bên xứ Nhật Bản, xưa có một chàng họa sĩ nghèo. Hôm đó, họa sĩ đương ngồi buồn thiêu trong căn nhà nhỏ của chàng, chờ bữa ăn trưa. Người vú già đi chợ chưa về, chàng lim dim ngồi đó, thở dài nghĩ đến những thức ăn mà người vú có thể mua về. Chàng ngóng đợi từng phút, từng giây, bước chân hấp tấp của vú. Tưởng tượng vẻ khúm núm khi vú kính cẩn trình lên chủ những thứ mua về đựng trong chiếc lẵng nhỏ. Phải đảm đang lắm mới có thể với mấy xu tiền chợ mà mua về ngần bao nhiêu thứ. Họa sĩ quả đã nghe thấy tiếng chân trở về. Chàng nhõm vội dậy, chàng đói lắm rồi. Nhưng sao vú lại e dè dừng bước chân trước cửa thế kia? Lẵng thức ăn đậy kín. Vào đi chứ vú, chàng nói lớn. Xem vú mua được những gì nào. Người vú run run, hai tay ôm chặt lấy chiếc lẵng tre.
Bẩm cậu,
người vú nói,
cháu nghĩ rằng nhà mình quạnh quẽ quá.
Những nét nhăn trên khuôn mặt già nua của vú vừa phiền muộn vừa thoáng vẻ cương quyết. Quạnh quẽ, họ sĩ nói, thì tất nhiên là quạnh quẽ rồi. Vú bảo làm sao mà khách khứa tấp nập vào ra nhà này được. Chúng ta có gì đãi họ đâu. Ngay như ta đây, đã từ lâu chẳng được nếm miếng bánh trôi, bánh chay nào. Hương vị những thứ đó cơ hồ ta cũng quên phất đi rồi. Và họa sĩ lại thở dài. Bởi quả tình chàng thích những loại bánh chưng, bánh trôi, bánh chay vô cùng. Ôi, bánh chưng nhân đậu có mỡ ngậy. Bánh trôi, bánh chay nhân đậu, đường nhuyễn thả ngập trong màu chè đường đặc sánh và tinh khiết. Chàng còn thích uống trà với vài người bạn thân. Trà pha và rót vào chén men sứ trắng phau. Vừa thưởng thức trà, vừa cùng bạn đàm đạo về một cành đào hoa nở chẳng hạn. Cành đào đẹp như một nàng công chúa khép nép trong khuê phòng.
Nhưng đã từ lâu rồi, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, chẳng có ma nào tới mua cho một bức tranh nhỏ. Đã từ lâu rồi, chàng họa sĩ nghèo nàn cam phận với bát cơm hẩm ăn với chút tép kho. Nhưng nếu cái điệu chẳng ai tới ngó ngàng mua tranh này còn kéo dài thì đến cơm hẩm tép kho cũng chẳng có mà ăn nữa. Đôi mắt chàng trở về với chiếc lãng xinh còn đậy kín. Có thể là vú đã khéo thu xếp mua được một hay hai củ cải su hào cũng nên, biết đâu lại chẳng thêm cả một hào đào chín mọng. Bẩm cậu,
người vú vừa nương theo hướng nhìn của chủ vừa nói,
cháu lại còn nhớ hình như đêm đêm cứ bị thức giấc vì chuột.
Nghe tới đó chàng họa sĩ bật tiếng cười lớn. Chuột, chàng nhắc lại khôi hài, chuột, vú ơi, chuột nào mà đậu được ở cái nhà quanh năm không có lấy một hạt cơm vải trên chiếu. Và chàng chăm chú nhìn người vú, trí thoáng gợn nghi ngờ. Vú không mua gì ăn về thì phải, chàng nói.
À, dạ.
Người vú ngượng ngùng đáp. Và vú mua về con mèo thì phải. Người vú vội cúi thấp đầu hơn nữa khúm núm.
Bỗng cậu thực sáng suốt, cái gì cậu cũng biết.
Tới đó thì chàng họa sĩ dậm chân đánh rầm một cái, rồi vừa vò đầu bứt tai vừa đi đi lại lại trong phòng. Chàng tưởng như mình chết đến nơi rồi, vừa chết đói vừa chết tức. Mèo, trời ơi mèo, chàng nói như hét. Vú mua mèo làm gì cơ chứ, vú điên sao? Mình chết đói đến nơi rồi vú biết đấy. Vú lại đi rước con quỷ này về, rồi phải nuôi nó chứ. Biết đâu nó chẳng còn hút máu mình nữa. Phải rồi, đêm đến khi tôi thức dậy, khi vú thức dậy đã thấy răng nó cắn ngập cuốn họng mình, chỉ còn biết nhìn vào đôi mắt to bằng hai cái đèn lồng của nó. Thật tuyệt. Ờ mà có lẽ Vú có lý. Nghèo khốn thế này thì thà chết quách cho xong, thay cho con quỷ quập lấy xác mình ta đi lên nóc nhà.
Bỗng cậu Vú ngước đầu kêu lớn, nhưng cũng có nhiều con mèo thật tốt. Bỗng cậu quên sao chuyện thằng nhỏ vẽ toàn mèo trên tấm bình phong tại ngôi đền bỏ hoang nọ, rồi nó vào ngủ vùi trong căn phòng nhỏ. Nửa đêm phấp phỏng nghe như có tiếng mèo gào, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy xác một con chuột khổng lồ ở ngay trước bực cửa. Tất nhiên là con chuột định đến ăn thịt nó. Bỗng cậu, ai giết con chuột khổng lồ đó? Chính là những con mèo của chú bé, những con mà chú đã vẽ trên bức bình phong. Chúng vẫn ngồi nguyên trên bức bình phong kia, nhưng móng vuốt đầy máu me. Bỗng cậu, có nhiều mèo tốt lắm chứ?
Nói tới đây Vú khóc nức nở. Chàng họa sĩ dừng lại, nhìn những giọt nước mắt chảy liên tiếp trên khuôn mặt nhăn nheo của Vú già. Sao chàng nở nổi đó lên như vậy? Đâu phải là lần đầu chàng bị đói. Thôi được rồi Vú, chàng nói, đôi khi có một con quỷ trong nhà này cũng là điều hay. Nó sẽ đuổi hết những con quỷ khác ra khỏi nhà. Rồi con mèo của Vú tất nhiên cũng muốn có cái ăn chứ. Biết đâu nó lại chẳng rung rủi cho ta gặp vận kiếm được chút tiền. Phải, biết đâu mình đã khổ cực đến như thế này thì cũng chẳng thể khổ cực hơn được nữa. Người Vú khúm núm cúi đầu cảm tạ.
Thật cả vùng này hiếm có người nhân đức như chủ ta.
Vú nói đoạn toàn cấp chiếc lẵng còn đậy kín nắp xuống bếp. Nhưng chàng họa sĩ làm hiệu cho Vú dừng lại. Như mọi nghệ sĩ khác, chàng tò mò. Nào, để ta xem con mèo ra sao nào. Chàng nói như thể rưng rưng xem hay không cũng được. Người Vú vội đặt rổ xuống, khẽ nâng chiếc nắp lên. Thò không có một chút động tĩnh. Rồi một chiếc đầu tròn, xinh lông trắng muốt từ từ nhô ra khỏi miệng rổ tre. Rồi hai con mắt ánh vàng mở lớn e dè nhìn quanh phòng. Rồi một chiếc chân trắng muốt từ từ đặt lên miệng rổ. Rồi bỗng nhiên cả một con mèo xinh trắng muốt thoát dời khỏi đáy lẳng nhảy lẹ lên chiếc chiếu. Cái lẳng không hề động đậy. Nó đứng đấy y hệt như một người vẫn chưa hề được biết là mình có được đón tiếp nồng hậu hay không. Bây giờ thì mèo đã nhảy hẳn ra ngoài rồi. Họ sĩ thấy hai bên sườn nó có những đốm màu vàng. Đuôi nó xinh như đuôi con thỏ, mà dáng dấp thì rất mực tao nhã. Trời ơi, một con mèo tam thể! Chàng reo vui. Sao Vú không ngay nói với tôi từ đầu? Nhà có được con mèo tam thể như thế này là hên lắm đó. Họ sĩ vừa dứt lời, con mèo như hiểu ý. Nó tiến lên, tới trước chàng, hơi cúi chiếc đầu xinh xuống để như cảm ơn chàng. Trong khi người Vú già vỗ tay vì vui mừng. Chàng họ sĩ quên khuấy rằng mình đói. Đã lâu lắm chàng có gặp được cảnh nào đáng yêu vừa ý như vậy đâu. Hà, phải đặt cho nó một cái tên chứ. Chàng vừa nói vừa ngồi xuống manh chiếu trong khi con mèo đứng nghiêm trang trước chàng. Xem nào, nó trắng như tuyết mới rơi, lại lốm đốm điểm vàng, điểm nâu, cánh gián. Nó như bông hoa trắng tinh hàm tiếu, lại có hai loại bướm vừa đậu xuống. Nó như... Tới đây chàng họa sĩ ngừng lại, vì tiếng gù gù của con mèo ấm cúng như tiếng nước sôi trên bếp lửa chuẩn bị pha trà. Thật tuyệt, họ sĩ thốt khẽ. Thế này còn hơn cơm, hơn gạo nhiều. Rồi chàng nói với người Vú già. Nhà ta trước đây quả là quạnh quẽ thật. Vú nói đúng.
Bỗng cậu thứ lỗi cho. Người Vú nói. Cậu nghĩ sao? Cháu xin đề nghị đặt tên cho nó là con Tài Lộc. Tài Lộc, dù sao thì cái tên đó cũng nhắc nhở dùng họa sĩ bao nỗi đắng cay hiện tại của chàng. Thôi cũng được, chàng nói, rồi đứng dậy thắt lại dải lưng cho chặt hơn quanh chiếc bụng xẹp lép. Nhưng bây giờ, vua hãy mang nó xuống bếp ngay đi. Chàng vừa dứt lời, con mèo đã đứng dậy, theo vú ra khỏi phòng. Bước nó đi, vừa nhẹ nhàng, vừa nhẫn nhục, khiêm tốn làm sao. Bài hát của người vú già. Xá chi nghèo túng già nua, xá chi mái tóc bạc phơ trên đầu, xá chi áo vải rách nhầu, xá chi dải lụa phai màu xác xơ. Thần tài lộc vẫn chưa gõ cửa, khách khứa còn vắng vẻ nơi xa. Không tiệc sớm, không trà trưa, nhện buồn mặt nhện trắng tơ giăng mành. Riêng ta vẫn vui cùng chủ cũ, đầu ngẩng cao, lòng nhủ lòng hay. Tài danh lòng lộng xưa nay, thân hèn rồi cũng thơm lây ngại gì.
Sáng hôm sau, họa sĩ thấy con mèo nằm cuộn tròn như trái banh trên chiếc đệm nhỏ của chàng. À, ta biết, chỗ nằm êm nhất đó. Chàng nói, con mèo, con tài lộc, lập tức đứng dậy, đi ra nơi khác tự lau chùi mặt mũi cẩn thận và khéo léo vô cùng. Khi người vú già đi chợ về, bắt đầu nhóm lửa nấu bữa ăn cơm. Tài lộc cũng không hề tiến tới gần, mặc dầu tia nhìn nó đôi lần có lãng đãng hướng về đấy. Và hai hàng ria mép mướt như tơ của nó run rẩy vì đói. Cũng là vô tình nó có mặt đúng lúc người vú già bưng chiếc bàn gỗ vuông có chân thấp lên nhà đặt trước chủ. Rồi vú bưng lên bát cháo cá. Có trời biết vú đã khéo ăn, khéo nói thế nào để có thể xoay sở mua được cá nấu cháo như vậy. Nhưng kìa con tài lộc lại biết hướng tia nhìn sang phía khác. Họ sĩ rất hài lòng, chàng nói với vú. Hình như con mèo cũng hiểu rằng nhìn người khác ăn là một thái độ vô lễ nên tránh. Nó được dạy dỗ đúng cách lắm. Vú mua của ai vậy?
Dạ, bẩm cậu, cháu mua của một người đánh cá ở chợ. Người vú đáp, nó là con đầu lứa. Bẩm cậu cũng biết đấy, không một ngư nhân nào rong buồm ra khơi đánh cá mà không mang theo một con mèo trên thuyền để nó xua đi những tà ma hải quái.
Chà, tà ma hải quái với mèo là bà con thân thuộc với nhau, vú biết không? Họ sĩ nói, tà ma hải quái không lập úp thuyền là vì thương con mèo chứ không phải là vì sợ nó. Vú không cãi lại, vú biết phận lắm. Tài lộc thì vẫn ngồi ngay gần đấy, quay mặt vào tường. Hút thêm một, hai ngụm cháo nữa, họ sĩ nói với người vú già. Lát nữa khi vú mang cơm lên cho tôi, vú làm ơn mang cho tài lộc một bát. Tội nghiệp, chắc nó đói lắm rồi đấy vú ạ. À. Khi vú đã mang bát cơm lên cho mèo, khi đã được chủ chính thức gọi, tài lộc mới thôi quay mặt về phía bên tường mà thủng thỉnh tới ngồi bên chủ. Nó không hối hả vụt miệng xuống ăn, trái lại nó ăn nhỏ nhẹ, giữ cho cầm không bị dính cơm, và mặc dầu nó đói lắm, nó vẫn chỉ ăn có nửa phần. Nửa phần còn lại để dành cho ngày hôm sau. Tựa hồ nó cũng biết hết sức tránh để khỏi là một gánh nặng cho người chủ nghèo.
Cứ như vậy, ngày lại qua ngày trôi qua. Một buổi sáng, họa sĩ quỳ trầm tĩnh trên chiếc nệm nhỏ và vẽ những bức họa xinh thiệt là đẹp. Khi thì là những chàng dũng sĩ đeo hai gươm, khi là những kiều nữ đương quấn mớ tóc mây, khi là mấy ông thần gió đương phùng mang trợn mép thổi, khi lại là mấy chú thỏ xinh chạy dưới ánh trăng, hoặc mấy chú chồn mập thù lù tự vỗ lên bụng như vỗ lên trống, vẫn chẳng thấy ai đến mua tranh cho chàng.
Trong khi chàng làm việc như vậy thì vú già đi chợ tiêu pha hết sức tần tiện với số tiền nhỏ nhoi còn lại, rồi làm cơm, giặt dìa, lau chùi và khâu mạng để áo quần họ mặc. Nhà cửa họ ở bớt vẻ tả tơi chừng nào hay chừng ấy. Con tài lộc tự biết chẳng thể giúp chủ được gì về những việc ấy nên ngồi lặng thinh sưởi nắng, cố ăn ít chừng nào hay chừng nấy. và rất nhiều khi nó ngồi hàng giờ trước tượng Phật đặt trên một cái kệ thấp gần đấy.
Bỗng cậu, con Miêu đang niệm Phật.
Vũ nói bằng một giọng cảm mến. Nó đương rình bắt ruồi đấy, họ sĩ nói. Vũ có vẻ đặt quá nhiều tin tưởng vào con mèo tam thể của Vũ. Ý chừng chàng họ sĩ trong thâm tâm cảm thấy hơi ngượng, vì dạo này quả tình chàng rất ít niệm Phật. Đời sống có thư thái gì đâu. Nhưng tới một ngày kia, chàng phải buộc lòng công nhận con tài lộc quả không giống những con mèo khác. Hôm đó, chàng đưa ngồi trong căn phòng riêng của chàng, ngắm lũ chim sẻ bay ra, bay vô từ một bụi hoa gần đấy. Bỗng chàng thấy con tài lộc tự một khoảng tối vụt nhảy tới, chụp được một con chim. Trong một giây đồng hồ đôi cánh nâu, chiếc đầu có chấm đen, đôi chân mảnh mai, đôi mắt ráo rác bị chụp gọn giữa hai chân mèo. Họ sĩ có thể vỗ tay ra hiệu bắt con mèo tha con chim, nhưng chàng chưa kịp làm một cử động nhỏ nào. Chàng đã thấy vẻ lưỡng lự của con mèo. Rồi từ từ, rất từ từ, nó nhấc một chân lên, rồi nhấc nốt chân kia nữa. Thoát nạn, con chim không hề bị thương vỗ cánh, thọt lao đao một chút, rồi vút lên cao.
Thật là nhân đức, họ sĩ thốt lên như vậy và cảm thấy lệ rưng rưng lên mắt. Chàng hiểu là con Miêu đói lắm, chàng còn lạ gì cảnh đói nữa. Ta thật tự lấy làm xấu hổ trước đây, đã gọi nó là con quỷ. Chàng nghĩ vậy, nó thật còn nhân đức hơn một người con người nữa.
Chính ngay vào lúc đó, Vũ già rón rén vào, khuôn mặt cố kìm giữ một niềm vui kích thích.
Bỗng cậu,
Vũ lắp bắp nói,
bẩm cậu, vị hòa thượng chủ trì ở chùa lớn đợi cậu tại phòng bên. Người nói, người muốn gặp cậu ngay. Trời ơi, cậu có thể đoán được người đến đây tìm gặp để làm những gì không?
Vị hòa thượng từ chùa đến đây tìm tôi. Họ sĩ nhắc vậy còn không tin là mình đã nghe đúng. Bởi hòa thượng là một nhân vật vô cùng quan trọng. Người làm gì có giờ đi thăm những loại nghệ sĩ nghèo, chẳng ai buồn để ý tới như chàng. Khi thấy Vú gật đầu lia lịa, tới đó chàng cũng cảm thấy bị kích thích như Vú vậy. Chàng phải cố giữ cho bình tĩnh. Phải đi mau Vú, chàng thốt lên, phải đi mau mua trà và bánh ngọt. Và chàng trao cho Vú vật có giá cuối cùng mà chàng còn giữ được. Đó là chiếc bình cổ chàng vẫn dùng để cắm một cành hoa trang điểm cho căn phòng. Dù sau đây căn phòng riêng của chàng có bị trần trụi cũng không sao. Quý khách giáng lâm tất phải được tiếp đón nồng hậu. Chàng tự trách đã để hòa thượng phải ngồi chờ chàng. Dù chỉ một phút, chàng tự trách đã không biết trước để ra đón người tự ngoài cổng vào. Khi chàng vội vã bước ra, chàng cũng không chú ý đến con tài lộc có dụi đầu vào gót chân chàng có vẻ sung sướng.
Tại phòng bên, vị hòa thượng đã ngồi đợi kia, vẻ lim dim như đang tham thiền. Hòa sĩ cúi đầu, kính cẩn chào và đợi người chú ý tới. Thực là cả một thế kỷ chờ đợi với chàng lúc đó, cho tới khi vị hòa thượng từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng với đôi mắt xa xôi của người. Hòa sĩ cúi chào một lần nữa và kính cẩn thưa, đây là một điều vô cùng vinh hạnh cho chàng được hòa thượng chiếu cố tới nhà. Vị hòa thượng vào đề tức khắc.
Chúng tôi còn một bức họa cho ngôi chùa của chúng tôi, người nói. Một bức họa vẽ Đức Phật lúc người tịch diệt. Chúng tôi đã bàn về cách lựa chọn họa sĩ và đã đồng ý viết tên từng họa sĩ trên từng mảnh giấy nhỏ rồi bày hết trên bàn thờ chính điện. Sớm hôm sau, gió đã lùa quét hết những mảnh giấy khác, trừ mảnh giấy có tên ghi tên họa sĩ. Như vậy, tôn ý Đức Như Lai đã rõ. Chúng tôi lại cũng được biết đôi chút về hoàn cảnh hiện thời của họa sĩ, nên có mang theo đây ít tiền đặt trước để họa sĩ khỏi phải lo lắng về vấn đề sinh kế trong khi vào việc. Mặt hồ có trong hình ảnh phản chiếu mới diễm lệ. Nếu họa sĩ thành công trong việc này, đó là điều chúng tôi kỳ vọng. họ sĩ sẽ giàu sang mấy hồi, bởi khi đã được chùa ta thẩm định giá trị, thì cả tỉnh sẽ nô nức thẩm định theo. Nói đoạn, vị hòa thượng rút bên mình ra một bọc tiền. Họa sĩ cũng không nhớ là sau đó chàng đã cảm ơn vị hòa thượng như thế nào, đã mời vị hòa thượng dùng trà, dùng bánh ra sao, đã cúi chào tiễn biệt vị hòa thượng khả kính bên khung cửa hẹp của nhà mình ra sao. Dầu sao thì đây cũng là dịp giàu sang, danh vọng đến gõ cửa nhà chàng. Đẹp như một giấc mộng đẹp, nhưng vì sao Đức Như Lai lại chọn chàng kia chứ? Dạo này trái tim nặng u sầu lo lắng, chàng có mấy khi chú ý tới việc cầu nguyện. Vú già cũng vậy, vú bận tối tăm mặt mũi suốt ngày mà, không lẽ chính con tài lộc đã nguyện Phật cho chàng? Chàng e ngại đây chỉ là giấc nam kha bất bình, và khi bừng con mắt dậy lại thấy mình tay không thôi, có lẽ chàng sẽ còn chìm trong giấc mơ suy tư lo lắng đó mãi, nếu không có thứ tiếng chi là lạ nổi lên thức tỉnh chàng.
Không phải chỉ là một, mà là hai thứ tiếng lạ, thiệt lạ, họa sĩ chưa hề bao giờ nghe thấy. Rất đổi ngạc nhiên, họa sĩ lần mò xuống bếp xem hai thứ tiếng gì. Tới nơi thì trời Phật ơi, đó là vú già và con tài lộc. Một thì đương khóc vì sung sướng, một thì kêu gù gù vì sung sướng. Và thật khó mà biết rằng giữa hai kẻ đó, kẻ nào làm rộn lớn hơn kẻ nào. Họa sĩ bỗng cất tiếng cười lớn, không phải tiếng cười tuổi thân, giận hờn thường có trước đây, mà là tiếng cười giống như tiếng cười của một chàng trai mới lớn, yêu đời, tin đời. Rồi họa sĩ ôm cả hai lên tay, thế là trong gian bếp nghèo của chàng lúc đó có ba loại tiếng động hòa hợp với nhau để bày tỏ niềm vui.